thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta hiểu rõ giá trị của bài học duyên nghiệp. Nhờ duyên nghiệp mà chúng ta mới thức tâm, thấy cuộc đời là hư ảo, mới chịu hướng về con đường tu. Nhưng phải có dũng chí thì mới vượt qua được sức hút của hồng trần. Chính mình phải tu, chứ không ai có thể tu dùm mình được. Ngài luôn luôn khuyên chúng ta phải thực hành. Được pháp mà không hành thì sau này sẽ ăn năn, không giải được nghiệp thì chỉ có khổ mà thôi. Cho nên người tu phải biết hướng thiện, thực hiện tha thứ và thương yêu thì sẽ vượt qua mọi chướng ngại. Gieo hạt giống tốt thì cây quả sẽ tốt ở tương lai. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 3 bài thuyết giảng Duyên nghiệp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 tại Thiền viện Vĩ Kiên, California vào ngày 15 tháng 5 năm 1986.
Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó, ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài, cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ân, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái gì. Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xen vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xen vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xen được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đọc mỏi mắt, nhưng mà tôi không hành. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây qua những lời phân giải của tôi cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt, vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy là có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức biết mà không lạ. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao xuống về trời, thì chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì lạ đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được. Cho nên cái duyên nghiệp là một cái sợi dây xích nó trói buộc các bạn. Các bạn phải nghĩ kỹ, xét kỹ và tự chủ trở về với chính mình mới giải quyết được. Nhiều người ở thế gian đã bị duyên nghiệp trói buộc rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đó, thì tôi làm hiền thế, đúng đắn một thiền thế, hiền mẫu, phải đứng đắn một hiền mẫu, hạnh hy sinh cao đi, thì các bạn cũng về được. Đó. Lúc nào cũng hướng thiện, mà phục vụ tối đa, thương con ta, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người, quý chồng ta như quý ông trời, đó, thì nó khác hết rồi. Cái tình thế thay đổi, tâm trạng các bạn không có chia cách giữa chồng con nữa, mà các bạn thấy rằng thọ nghiệp để học dũng và tiến, đường lối nó cũng đi được. Mà các bạn không hiểu cái đường lối này là các bạn cảm thấy bơ vơ đau khổ vô cùng. Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai rồi. Vì nó sẽ học bài trước của nó, nó cũng có nghiệp tâm của nó, nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chính ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn, từ xấu trở nên tốt, từ trược trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn, một người mẹ hiền rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta. Vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó, trong lúc đó là thời loạn, tâm thức của chúng ta không yên, mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trược nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trược của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian làm mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền tha thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo vô minh của mẹ đã truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi, con có sửa tâm sửa tánh để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các cõi. Thấy chưa? Cho nên cái hạnh tu là một cái từ tâm từ ái thường độ, bằng một cái văn ngôn êm dịu, chứ không phải la lô âm sùng. Đâu có chửi ai được. Chính nó thức tâm, nó mới phá vỡ cái vách tường tự ái. Mỗi một đứa con đều tự ái hết. Mà nó thức tâm rồi, nó mới tự đục phá cái vách tường tự ái. Vì vách tường tự ái che lấp tâm linh nó, để nó quên mẹ nó, và nó không biết kính yêu mẹ nó. Đó. Sự âu yếm của mẹ nó bị xa cách vì nó, cho nên nó ăn năn hối cải và nó lết thua. Đó. Cho nên chúng ta học tu thì chúng ta muốn đi tới chỗ quán thông thì phải làm sao? Thì phải nhịn nhục, phải hạ mình. Đó. Hạ mình chừng nào thì các bạn được tiến chừng đấy. Các bạn cảm nhận sự thiệt thòi nhiều đi, nhiều chừng nào các bạn được tiến. Các bạn thấy Quan Âm thiệt thòi biết là bao nhiêu. Đó, ngày hôm nay chúng ta có đại nạn, có gì chúng ta kêu là Ngài tới rồi. Ngài có cái duyên nghiệp gì với chúng ta không? Mà tại sao Ngài kêu tới Quan Âm thì Quan Âm phải độ? Vì cái đại nguyện của Ngài muốn hy sinh cho tất cả chúng sanh. Ngài thấy tất cả những người mẹ hiền tại thế gian là chúng sanh, những người hiền thê tại thế gian là Ngài, tất cả là Ngài hết. Vì Ngài đấng lòng hiền thê hiền mẫu cũng là ở trong cái từ tâm thôi. Ngài động lòng vô cùng, cho nên nhắc đến Ngài thì Ngài đến. Cho nên chúng ta đã vượt qua biển cả, chúng ta thấy rằng trong cơn nguy biến đau khổ, mọi người đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Đó, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi người đều đồng niệm như vậy. Người tin Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ. Đó, cái tình thương từ ái vô cùng của Ngài là ở trong thâm tâm của những người mẹ, những người con, những người vợ tại thế, chứ không có bỏ đâu. Luôn luôn nhắc đến Ngài là con Ngài, vì hạnh hy sinh của Ngài là vô cùng. Bất cứ một trở lực nào, Ngài cũng không có mở nghiệp sát. Ngài chỉ giữ từ tâm chịu đựng mà thôi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hướng về thiện nghiệp là vậy. Càng hướng về thiện nghiệp thì tâm các bạn sẽ càng mở. Và không phải rằng nó ngồi một đống đó rồi các bạn đắc đạo đâu. Các bạn phải mở cái tâm ra. Cái tâm của các bạn phải hướng thiện thì các bạn mới cứu độ được lục căn lục trần. Các bạn mới phát huy luồng từ điển để độ tha ở tương lai. Còn nếu mà các bạn không chịu mở tâm ra thì không có bao giờ được. Cứ ngoan cố nói ôi tôi tu của đạo này như vậy là tôi được. Không có được đâu các bạn. Tâm các bạn phải mở ra. Mở nhiều chừng nào thì học hỏi chừng nhiều chừng nãy. Các bạn không có mất của cải đâu. Của cải của các bạn là hư không. Không có, không mà có. Các bạn sẽ trở về với cái không đó mới thấy cái của cải của các bạn. Cái các bạn nắm được, rờ được đây, các bạn không có đem đi được đâu. Đã có rồi, chúng ta ở Việt Nam đã có tiền, có bạc rồi, không có giữ được. Chúng ta đi với mình không? Biết bao nhiêu giờ phút này, biết bao nhiêu người đi ra nghĩa địa, bỏ biết bao nhiêu của đại thế gian, mà trong lúc còn sống, tranh giành của cải, đồng bạc cho người ta còn phải suy tính, không có cho đâu. Đó, nhưng ngày hôm nay cũng phải thọ tội vậy. Chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu sửa mình để tiến và thấy rõ cái cơ duyên của trời Phật đã đến với chúng ta từ giờ phút khắc, làm cho tâm chúng ta đẹp chứ không phải làm cho mặt chúng ta đẹp. Cơ duyên của trời Phật là làm cho tâm chúng ta đẹp. Các bạn nhớ đến trời Phật và thực hành như trời Phật thì chân lý của các bạn tròn, thì tâm các bạn lúc nào cũng đẹp. Các bạn phải thấy chỗ này. Cái cơ duyên của trời Phật là đem thanh điển để cho các bạn nung nấu giữa mài cái nghiệp tâm các bạn càng ngày càng mòn đi. Càng nhớ tới chân lý thì được giữa, mà giữa rồi thì cái nghiệp tâm nó sẽ mòn. Chúng ta không còn ỷ lại thần tiên thánh Phật mà làm phiền nữa. Chúng ta đã làm phiền đại chúng, làm phiền chúng sanh, làm phiền cả càn khôn vũ trụ. Chưa bao giờ thực hiện cái tinh thần phục vụ để trả ơn bề trên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là nguyện đóng góp phần thanh điển của chúng ta cho ba cõi. Dù tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng nguyện đóng góp phần thanh điển của tôi cho ba cõi để sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, để quan độ chúng sanh. Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên, muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn. Không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được? Có ôm vào thân để nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà, nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo, không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành. Các bạn thấy ông Tư tu, con tôi đâu có tu, hay là đã tu, cũng có cơ hội nghe để có ý niệm về thực hành tâm thức. Là bề trên đã Ấn Độ như vậy là quá mức rồi. Chứ còn hồi xưa cái pháp này không có truyền bá rộng rãi như bây giờ. Bây giờ nói ra chắc tất cả chi tiết cho mọi người nghe, rồi mọi người trở về để tự thực hành để tiến, thì nó khác hẳn hồi xưa nhiều. Là mình thấy cái ân huệ của bên trên đã ban bố, mới được nhé thiên cơ ra nói chút định và chiếu trong tâm thức của những người trần trược để họ có cơ hội tự thức và không có phiền muộn trời Phật nữa. Và họ sẽ ăn năn trở về với chính họ, họ quán cải tâm thức của họ, họ sắp đặt trật tự để họ trở lại với chân giác. Cho nên trên hết, trước mắt phàm của chúng ta nên sử dụng khí giới tình thương và đạo đức trước hết để sửa tập. Cho nên ở thế gian này đại đa số là sử dụng cái ác nghiệp, giết bỏ, ghét bỏ, cái đó là ác nghiệp. Chúng ta thương yêu, tha thứ, xây dựng, đó là nắm cái gươm tình thương và đạo đức đi các nơi, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có quyền độ, có quyền chặt đứt sự trược ô mà để giúp đỡ cho mọi người trở về với thanh giới của chính họ. Phải thấy chỗ đó, cái đó là cái gươm tình thương và đạo đức. Cái gươm tình thương và đạo đức là cắt đứt những sự đâm loạn trong nội tâm. Còn nếu không sử dụng cái gương tình thương và đạo đức, không bao giờ cắt đứt sự động loạn của nội tâm. Cho nên duyên lành đã đến, các bạn có cơ hội ngộ tôi là một người thực hành tại thế. Rồi chúng ta gieo ý niệm trong tâm thức về đồng hành đồng tiến. Càng ngày các bạn tiến càng nhẹ rồi các bạn thấy quý bạn và thấy sự thông minh nó khác hẳn và thay đổi. Hoàn toàn sẽ thay đổi và không còn lưu lại những sự trần trược trong nội tâm nữa. Rồi các bạn thấy rằng các bạn đang thọ nghiệp, đang khổ vì chồng vì con, các bạn phải hết sức nhẫn để chấp nhận. Chấp nhận rồi thì các bạn sẽ lập được cái hạnh cho gia càng tốt để tiến hóa và không bị kẹt nữa. Còn nếu các bạn có tinh thần chống trả thì cái nghiệp này bỏ thì ôm nghiệp khác cũng vậy đó thôi, rốt cuộc không đạt.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Duyên Nghiệp, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của hai ca sĩ Nguyệt Lan và Nhật Thanh gửi đến quý vị.
Yêu em anh thấy mặn mà, thương em anh thấy thật thà hơn xưa.
Tâm em sống đồng nắng mưa, anh ơi đợi đào mới vừa tình ta.
Nghìn năm không héo tràn hoa, em ơi nguyên lý vượt qua tình đời.
Em tu phát chiến hợp thời,
anh tu anh tiến giữ lời sống chung. Chúng ta cảm thức vô cùng, dù xa vẫn quy chung dung đau đớn. Thà hơn xưa.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thì con có một câu hỏi, nó liên hệ với cái thời đại bây giờ. Trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn, càng ngày càng chính trị chia rẽ, tan rã. Con nghĩ rằng một ngày kia chắc có thể sẽ không có dịp mà đi tới thiền đường hay là gặp thầy nữa. Thì những người tu vô vi rải rác như thế này có bị mất luôn, gắt luôn, hay là vẫn còn thì vẫn còn nghĩ tới hay là
người
còn...
tu vô vi nhận pháp là pháp của nó, mà nó là chủ cái pháp, có mất hay là mất pháp chứ đâu có mất chuyện nhà cửa mà sợ cái pháp nó nắm rồi nó đâu có mất, đi tới góc trời nào nó cũng không mất. Như thời xa Việt Nam có người tu hai mấy năm bây giờ viết thơ quá
đâu mất không,
người ta quyết làm tu thì không có mất, còn ta không quyết tâm tu thì nói gì nữa ha, nó khỏi bạc. Cho nên kinh tế khó khăn, chính trị tan rã là tại con coi tivi á, thì rốt cuộc không có khó khăn, con nhìn ông trời còn thanh khí thì lúc nó cũng còn yên à, không có khó khăn. Có mình là dân từ trong cái xứ thật sự khó khăn ra đây mình thấy chưa khó khăn, còn sung sướng. Mình là ở thực tập ở trong khó khăn, ra đây mình thấy sung sướng, không có khó khăn. Nhìn trời, nhìn khi mình cũng tin trời, tin Chúa, tin trời là mình thấy cái, bởi cái thanh khí của trời, của Chúa đang ban cho chúng sanh, không có ai tắc nghẽn được hết. Không thấy cái gì khó khăn hết. Chính trị chẳng qua của một khối người mà thôi. Rốt cuộc rồi nó cũng phải theo cái chiều hướng thuận tiện của tâm linh đó mà thôi. Không có nào nó bỏ được, không có cách nào nó bỏ được.
Thưa thầy, ngày hôm qua tháng 12 thầy dạy cho chúng con hai chữ niệm Phật. Mà có đôi khi thì con thấy không niệm Phật thì cái tình thương nó lông lông nhẹ nhẹ trong đầu con nhiều lắm. Cái vui, cái vui nhẹ nhẹ. Nhưng rồi cũng có đôi khi con nói nhịn nhục, nhưng mà con ráng mà con dằn lấy, như con nhịn nhục chứ chưa thật sự là nhịn nhục. Mà nó cứ đi như vậy, rồi nó trở lại như vậy, mà nó trở lại, mà nó cứ như vậy hoài. Lúc thì được, lúc thì nhịn nhục, thương ghê lắm. Bài học kích động tới cho mình, thương ghê lắm. Rồi có lúc con phải ráng, con nén vô, con không kệ nhịn nhục. Nhưng mà thật sự không phải là nhịn nhục. Con xin thầy dạy cho con thêm.
Con chưa quán thông, con nhịn nhục không được. Con một việc gì mà nó làm để con buồn, con hỏi kết quả của chuyện buồn có hữu ích gì cho bản thân con không, cho khối óc con không, cho cơ tạng con không, không hữu ích con nghĩ nó làm gì. Thì tự nhiên con mới nhịn nhục được. Tại vì cái tâm ta chặt con ấy. Bây giờ tôi giận nó có hậu quả A hay được, có kết quả tốt. Người bị giận kết quả tốt hơn người giận người khác có kết quả tốt. Người giận người khác là khối thần kinh, khối óc rối loạn, không có lợi lộc. cho chính mình giận chi.
Thì cũng có đôi lần con hỏi như vậy đó, hỏi Kim Anh, mày tự giết mày tự hại mày hay là mày giúp được cái gì? Thì con hỏi vậy thì con không có giận nữa, rồi con vui lắm, con thấy thương thật sự là
con hỏi ngược lại con.
Dạ, con, thì con hỏi là
con có trị cái tánh con dạy cái tánh con, mà con cho cái tánh con dạy con là tự nhiên con sẽ buồn phiền tự tập. Con phải chiến thắng cái tánh con mới được.
Mỗi khi con hỏi thì con lại thấy nhịn nhục, con thấy thương được. Mà nhiều khi con quên mất, khi con ngồi thì ráng chứ không thật sự nhịn nhục.
Vì con ở trong cái gốc nóng sản xuất con ra, là rụng cái gì nóng ở đấy cái gốc nóng mà ra. Nhưng mà mình cứ hỏi ngược, cứ tập như vậy, mỗi ngày cứ hỏi ngược xét rồi cho nên mình học, hậu quả sẽ đi đến đâu. Hậu quả về mình làm thư mình làm chi. Thì ta ngồi để niệm Phật hữu ích hơn, sung sướng hơn, mà không mất tình bạn, tình con em, tình cha mẹ, tình bạn bè, không mất. Thế không? Có lợi cả hai thì nó sẽ không làm. Nhịn nhục để đạt được lợi, hòa cảm thân tiến, tại sao mình không làm? Nhịn nhục có lợi như nào? Còn mình có thích cái tánh nóng là hay can thiệp chuyện người ta. Người ta chưa gãy chân rồi mày làm gì mày gãy chân như này kia kia nào. Mà người ta chưa gãy chân nó trù, nó gãy chân trước là ông sụp, không có lợi làm gì hết. Làm chuyện vô ích, làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết nữa. Lớn tuổi rồi biết bữa nào chết rồi, chết phải minh mẫn. Mà lỗi thôi, cái chết không có minh mẫn khổ nữa. Tập hỏi ngược lại một chừng 2-3 tháng á, thấy cái tâm nó nhẹ thôi. Chuyện gì mình cũng hỏi ngược, nó đã có lợi cho mình không? Không có lợi làm chi kệ. Nó kệ họ rồi họ hư sao? Không có hư đâu. Mình được thì mình cứu họ, mình sáng suốt thì mình cứu họ, không có hư. Mình cứ thanh tịnh. Con la lô trong gia đình nhiều, mà bây giờ con thanh tịnh không la lô, cả gia đình vui. Cứu được nhiều người lắm à.
Thì có đôi khi con cũng không có ký gì chuyện của người ta nữa. Có nhiều khi em mình hay nói làm cái gì, em nói thôi ta phải ráng lo cho. Thì con hay nói với em, con phải ráng lo cho cái phần hồn này. Thì em con nói bà làm như vậy đó là bà không nghĩ tới người khác gì hết. Bà tu rồi bà không biết tới người khác gì. Nhưng không phải như vậy.
Làm như vậy là nghĩ cho người khác, không động người khác là nghĩ cho người khác. Nếu mà chị động tới em là em làm việc không được, mà chị cũng có lợi. Thanh tịnh để em có cái óc sáng suốt, em tự giải quyết rồi chị xem, rồi chị sẽ đề nghị sau. Phải nói em đẹp không? Có lợi không? Con phải nhớ tiếng hát câu hò của Kim Anh đã dạy nhiều người tu. Người ta nghe tâm người ta rúng động, mà tại sao rồi mình động hoài đâu được. Mình phải êm lên, êm như giọng hát câu hò. Thấy không?
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.